Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Chương 7. Luôn luôn mạo hiểm. Thật tốt khi dâng mình cho một đấng có thể giải quyết mọi tình huống. Do đó, từ năm 1925 đến 1931, chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên, thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng tôi. Tôi phải nói đôi điều về kỳ nghỉ phép đầu tiên này, vì thời đó chưa có máy bay, nên chúng tôi phải đăng ký vé đi từ Hồng Kông trên một chuyến tàu của Canada. Nhưng Paul, con trai thứ ba của chúng tôi, lại sắp đến. Paul đến trễ nên chúng tôi phải hủy chuyến đầu tiên và cố gắng lấy vé chuyến tàu Canada kế tiếp, Chief Empress of Russia. Rồi Paul đến. Cậu bé lơ đễnh cuối cùng cũng đến vào ngày 7 tháng 4 1931, trễ mất 17 ngày, khi chúng tôi còn ở tại nhiệm sở Nha Trang. Còn nhớ khi ở Sài Gòn, tôi đã đăng ký cho con trai là người Mỹ. Chúng tôi quyết định đặt tên nó là Paul Adrian. Nhưng khi tôi bắt đầu đi đến tòa hành chính Pháp, Marie gọi lại và nói: "Em e rằng nếu chúng ta đặt tên con là Paul Adrian, người ta sẽ gọi nó là Pat." "Được rồi," tôi nói, "chúng ta sẽ đặt tên con là Adrian Paul. Nhưng về sau, con chúng tôi tự xưng là Paul." Chúng tôi đánh điện báo cho những người thân ở Turan, vội vã lên tàu Russia. Từ đó trở đi, tôi thật sự vội vã sắp xếp đồ đạc, chăm sóc bốn đứa con cũng như bà vợ yêu quý, vốn chưa trở lại làm công việc bình thường. Chúa luôn thêm sức mạnh trong những ngày sôi động đó. Chúng tôi đến Sài Gòn đúng lúc vì giám đốc ngân hàng qua đời và không có ai ở đó ngoài tôi để cử hành tang lễ. Tôi phải thay y phục làm việc và mặc lễ phục cho phù hợp với tang lễ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sớm bước lên một chiếc tàu Pháp đi thẳng đến Hồng Kông. Ở đó một lần nữa là phải chờ đợi chuyến tàu Russia khởi hành đi Mỹ. Quá nhiều chuyện hồi hộp, như sau này tôi có thời gian nghĩ về điều đó. Nhưng tôi luôn bận rộn với bốn đứa con. Trong số đó có hai đứa mới biết đi và một trẻ sơ sinh và một bà vợ đang phục hồi sức khỏe. Cuối cùng, tàu Russia cũng đến cảng Hồng Kông và chúng tôi lên tàu. Họ dành cho chúng tôi hai phòng. Tôi biến một phòng thành nơi tắm giặt. Lúc đó, Lux và Pampers chưa đến. Vì thế các bạn có thể tưởng tượng tình cảnh như thế nào trong những ngày xa xưa tươi đẹp đó, chỉ xoay quanh những tã lót và kim băng. Thật tốt là tôi chỉ mới 30 tuổi và không biết mệt là gì. Do đó, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không màng. Chúng tôi lên cảng Vancouver, Canada, nhưng vẫn còn cách xa Maine, nơi đến của chúng tôi. Chúng tôi lên chuyến xe lửa du lịch của hãng Pacific và khởi hành đi suốt qua Canada với những kinh nghiệm mới mẻ. Chúng tôi ngồi ghế rẻ tiền nên phải tự lo mọi thứ. Ban đêm, hạ ghế xuống làm giường và tôi phải làm việc đó. Về việc ăn uống, tôi là đầu bếp chính, kiêm súc chai và còn nhiều thứ khác phải rửa mà vẫn chưa có Pampers. Lúc xe lửa dừng lại ở các nhà ga dọc theo tuyến đường, tôi lao ra ngoài chạy đến cửa hàng gần đó, vội vàng mua một số thức ăn, thức uống và quay trở lại trước khi xe lửa rời ga. Lúc khác, khi xe lửa dừng lại, tôi nhìn thấy một dòng suối và thế là tôi chạy nhanh ra đó với một thùng tã lót cần giặt. Cứ như thế, xe lửa chạy nhiều ngày vượt qua xứ Canada xinh đẹp, nhưng tôi có ít thời gian để ngắm nhìn phong cảnh. Lúc chúng tôi gần đến Montreal, tôi được biết ở ga West Montreal có một nhánh xe lửa đi thẳng xuống ga trung tâm Maine. Nhưng tất cả hành lý của chúng tôi đã khóa và niêm phong trong toa hành lý đi Montreal. Nếu không làm gì thì chúng tôi sẽ xuống ở ga Montreal, chẳng có nơi nào để đi và phải trở lại ga trung tâm Maine. Tôi tiếp xúc với trưởng tàu và trong nhiều giờ họ thương lượng với cấp trên để xin phép mở cửa toa hành lý cho tôi vào trong tìm hành lý của chúng tôi và chất ở gần cửa sẵn sàng đưa xuống khi dừng lại tại ga West Montreal. Cuối cùng, họ được phép và ở ga kế tiếp, họ cho tôi vào toa hành lý và khóa lại. Hàng trăm kiện hành lý của hành khách chất đống cao tận trần toa. Tìm kiếm hành lý của chúng tôi nằm trong góc, dưới đống rương và vali lộn xộn, quả là một công việc vô vọng. Nhưng với sức trẻ, cuối cùng tôi cũng tìm ra và cố đưa mỗi món ra gần cửa để đẩy xuống ga trung tâm Maine ở West Montreal. Đến đó, họ mở cửa toa và tôi lăn tất cả hành lý xuống. Rồi vợ và các con tôi đến, tôi đã không thể chăm sóc họ cả đêm qua. Xe lửa rời khỏi ga, còn chúng tôi ngồi trên đống hành lý chờ xe lửa đi Maine. Chẳng bao lâu sau, chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước cũ kỹ với đầy đủ toa chạy vào và chúng tôi lên tàu đi đoạn đường cuối. Sau nhiều năm xa cách, cuộc tái ngộ với người thân của Mary ở Fribourg, Maine cảm động biết bao. Mọi người đều vô cùng xúc động, ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng thành tín, luôn gìn giữ chúng tôi suốt những năm qua. Chương 8. Cứu nạn. Chúng tôi về nhà không phải để nghỉ ngơi, mà là nghỉ phép và kể cho mọi người nghe những gì đang diễn ra ở phía bên kia địa cầu nhằm đáp lại lời cầu nguyện của họ. Chúng tôi đã hình dung đây sắp là thời gian tách riêng ra một chút, vì thế chúng tôi không thực sự tách ra. Đương nhiên, chuyến đi kế tiếp là thăm viếng người thân của tôi ở Indiana. Xong việc thăm viếng là đến vòng truyền giáo và các buổi nói chuyện tại nhiều hội thánh khác nhau. Chúng tôi nhận thức rằng công việc này rất quan trọng đối với người đã thành tâm cầu nguyện và dâng hiến. Họ muốn nghe thuật lại những gì đã được thực hiện ở phía bên kia địa cầu. Ai đó có thể hỏi, hiện nay ông chưa làm đủ sao? Ông đã mở đường, ông không thể để ai khác tiếp tục từ đây sao? Ồ không, phải làm trọn đời. Họ là dân của chúng tôi đã hứa nguyện trọn đời, chứ không phải chỉ một cuộc mạo hiểm nhất thời. Làm sao chúng tôi có thể ở nhà khi có hàng triệu người chưa bao giờ nghe đến phúc âm? Chúng tôi trở lại, tiếp tục cuộc mạo hiểm hồi hộp tôi đã từng biết. Vui mừng biết bao khi được tham gia vào đoàn cứu nạn vĩ đại nhất trên thế giới. Thật thỏa lòng biết bao khi nhìn thấy những gương mặt vui vẻ đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ Satan, đang cùng hội chúng hát tôn vinh Chúa bằng tất cả tấm lòng mình. Bài thơ cứu nguy. Mau rao ơn cứu cho người, mau truyền lời sống như người đã tuyên. Biết bao kẻ đang đắm thuyền, bao người lạc lối kiếp truyền chớ chơi. Trần gian giông bão tơi bời, biết bao tội lỗi trên đời gây nên. Tai ương giáng khắp mọi miền, nhân gian kinh hãi uy quyền Satan. Ta mau cứu người lầm than, lệnh truyền thiên phủ vội vàng đi thôi. Rao ra sự sống đời đời, giúp người hư mất nơi nơi quay về. thị thành, làng mạc, thôn quê, tiếp tin lẽ thật thuộc về Giê-xu, đấng cứu chuộc trải nghìn thu. Kẻ không tin sẽ nghịch thủ cùng cha. Tội lỗi nằm trước cửa nhà, vốn điều ghê tởm khó tha trên đời, mau truyền ra khắp nơi nơi, tin lành cứu rỗi cho người yên vui. Đừng lần nữa chớ tụt lùi, đừng ham hoa lạc niềm vui đời này. Tình yêu Chúa giữ ta đây, tâm này được cứu lòng đầy niềm vui. Kho báu cất giữ trên trời, cho ai tận hiến cuộc đời cho cha. Thời gian vùn vụt trôi qua, tiếp mau cứu nạn kẻo là tiếc thay. Trải qua nhiều năm, bất chấp mọi gian khổ, nước mắt và chiến tranh, làm sao chúng tôi có thể làm cho nó khác đi? Sự việc không phải sắp xảy ra, mà đã thực sự xảy ra. Và tôi cố gắng kể thêm về thời gian sau năm 1931. Nhìn lại, tất cả như một giấc mơ. Làm sao có thể như thế được? Nhưng Đức Chúa Giê-xu là đấng làm cho mọi việc trở nên hiện thực và bất diệt. Chúng tôi trở lại vào năm 1932. Trong chuyến vượt Thái Bình Dương lần này, có mang theo một chiếc Ford đời A thay thế chiếc xe cũ kỹ đời T để rong ruổi trên những nẻo đường Việt Nam. Lúc đó, chúng tôi đã có 3 con trai: Jonathan, Evan và Paul, cùng với Evangel, con gái yêu quý của chúng tôi, vốn phải sống chung và chịu đựng các em trai. Trong thời chiến, thành phố được xem là vùng trung lập, tránh được những cuộc giao chiến và phá hoại. Đương nhiên, điều đau lòng hơn là con cái phải xa nhà 9 tháng trong một năm. Khi nhóm hội đồng, chúng tôi mới có thời gian sum họp. Các con cũng được về nhà vào dịp lễ Giáng sinh và nghỉ hè. Chúng tôi không thích gửi con ở nhà trường. Con trai lớn của chúng tôi, Jonathan, rất buồn khi chúng tôi rời khỏi nó lần đầu tiên. Nhưng chẳng bao lâu, nó cũng hòa hợp được. Tất cả đều hòa thuận với nhau. Chúa an ủi các con cũng như Ngài an ủi chúng tôi. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài, như Roma đoạn 8 câu 28 đã chép. Điều chủ yếu là yêu thương Chúa, rồi dù như thế nào đi nữa, mọi việc sẽ tốt đẹp, bất chấp có khó khăn ra sao, tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chúa. Tôi biết rằng mọi việc xảy ra đều có một mục đích và tất cả đều tốt lành. Còn những năm trước, khi chúng đi học tại Đà Lạt thì sao? Các con đều theo chúng tôi trong những chuyến đi truyền giảng và gây dựng các hội thánh. Khi đến một thành phố, chúng tôi tìm một nhà nào đó, bất kể loại nào, cho lau chùi sạch sẽ, rồi dọn vào ở trong suốt thời gian công tác. Chúng tôi không biết mình lưu lại một nơi có lâu hơn con cháu Israel trước khi di chuyển không. Điều đó chẳng có gì khác biệt, chừng nào mà chúng tôi còn có trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Hiện tại, Đức Chúa Trời cũng đang dẫn dắt chúng tôi, bởi Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, như thơ Hebrews đoạn 13 câu 8 đã chép. Chúng tôi truyền giảng mỗi đêm đứng trên một cái bục hoặc một cái ghế đặt ngoài trời, trong khi đám đông đứng hay ngồi dưới đất ở xung quanh để nghe. Không ai vội vã nên chúng tôi có thể giảng bao lâu tùy ý. Họ chăm chú lắng nghe, tất cả đều mới mẻ đối với họ. Chúng tôi luôn tìm cách có một người truyền đạo địa phương đi theo. Người này có thể làm chứng hay truyền giảng nếu muốn. Sau đó, người ta cũng không vội vã về nhà. Đúng hơn, họ ở lại và hỏi thêm về con đường mới mẻ và tuyệt diệu này. Chúng tôi không bao giờ quên rằng mình đang xâm chiếm lãnh địa của Satan, nơi nó đã thống trị nhiều thế kỷ qua. Không thể làm điều gì quá táo bạo. Tất cả phải tiến hành dưới sự dẫn dắt trọn vẹn của Đức Chúa Trời chí cao. Ngài đi ra để đánh bại ma quỷ, và Ngài muốn bày tỏ sức mạnh của Ngài qua sự yếu đuối của chúng tôi. Phúc âm tốt lành vang dội đúng vào lỗ tai và tấm lòng của người dân ở khắp nơi trên trái đất tội lỗi đáng nguyền rủa này. Chúng tôi biết rằng khi áp dụng ở khắp nơi, nó đều phù hợp một cách hoàn hảo với nhu cầu của lòng người và không trở về vô ích, nhưng sẽ hoàn thành việc mà nó được sai phái đi, như Ê-sai 55 câu 11 đã chép. ngợi khen Chúa hằng sống đời đời. Chương 9: Gây dựng hội thánh. Sau khi người truyền đạo địa phương giới thiệu vợ tôi và tôi kết thúc phần giảng phúc âm, buổi tối mới vừa bắt đầu nên người dân chưa muốn về nhà. Họ tụ tập thành từng nhóm, vợ tôi với phụ nữ, người truyền đạo với một nhóm ở nơi này và tôi với một nhóm người hỏi đạo ở chỗ kia. Họ bắt đầu bằng đủ mọi loại câu hỏi và chúng tôi biết rằng mình phải trả lời tất cả. Đức Chúa Giêsu ban cho chúng tôi câu trả lời để chia sẻ với họ. Chừng nào mà chúng tôi còn ở đó, chúng tôi luôn luôn thúc giục họ quyết định tiếp nhận Đức Chúa Giêsu ngay tức thì và được giải thoát khỏi quyền lực của Satan. Đề cập đến quyền lực của Satan ở một đất nước xa xôi, nơi nó đã thống trị lâu đời, là một điều đáng sợ. Chúng tôi cần có đầy đủ vũ khí của Đức Chúa Trời biết bao để có thể dũng cảm tiến vào lãnh thổ này và cố gắng cứu sống biết bao người. Hãy cứu vớt những người kia, kéo họ ra khỏi lửa, như Giu-đê câu 23, hay theo nghĩa đen, nắm lấy họ, kéo ra khỏi lửa như những khúc củi đang cháy, tức là cứu họ khỏi bị chết mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng tôi đã hứa nguyện và đó là việc phải làm. Chúng tôi vâng phục Đức Chúa Trời và quay lưng lại với Satan cùng với những mối đe dọa đáng sợ của nó. Đây là cách chúng tôi khởi đầu việc gây dựng hội thánh, bởi vì có nhiều người sẵn sàng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu và muốn tìm hiểu thêm nữa. Sau một đêm truyền giảng và làm chứng, sáng hôm sau chúng tôi phải chăm sóc các con. Chúng được chăm sóc như thế nào trong cả ngày? Chúng tôi luôn luôn có một chàng thanh niên rất đáng tin cậy đi theo để làm công việc đó, một anh chàng yêu mến Chúa và yêu thương các con chúng tôi. Chúng được chăm sóc một cách an toàn. Ban ngày, chúng tôi đi xe đạp mang tin lành từ nhà này đến nhà khác, chòi này đến chòi khác. Nhiều người đã nghe chúng tôi giảng đêm hôm trước nên háo hức muốn nghe thêm và nêu lên đủ loại câu hỏi. Mary tách riêng ra với các phụ nữ đang vây quanh nghe bà kể câu chuyện tuyệt vời nhất mà họ chưa từng biết bằng tiếng Việt rất trôi chảy. Ở Việt Nam, việc tiếp xúc với phụ nữ là điều rất quan trọng. Họ là người lo việc nuôi con cái, chợ búa, làm ruộng, đôi khi lội nước đến đầu gối để bắt cá. Họ còn gặt lúa nữa. Sau khi đập lúa bằng tay, họ phải dùng cối xay để tách vỏ khỏi hạt, chỉ còn lại gạo làm thức ăn cơ bản cho con người. Những người đàn ông thì cày ruộng và dọn đất để cấy mạ nhổ từ những mảnh đất bùn đã gieo hạt. Trong khi đang làm ruộng, họ luôn sẵn sàng dừng lại và lắng nghe khi chúng tôi mang đến đó một điều gì đó mới mẻ dưới ánh mặt trời. Họ là những người rất hiếu khách. Họ mời chúng tôi vào túp lều tranh của họ và luôn lắng nghe những gì chúng tôi nói. Họ biết có một đấng ở trên trời, danh Ngài là Đức Chúa Trời, Chúa cao cả của thiên đàng. Họ chưa bao giờ nghe Ngài đã đến thăm chúng ta dưới dạng một người và mặc khải chính Ngài cho loài người biết. Họ nói phải có một đấng độc tôn. Đấng này vượt trội hơn nhiều anh chàng khôn ngoan ở Mỹ đang suy gẫm về nguồn gốc của vũ trụ. Họ biết có một đấng làm việc đó. Vì thế, đó là khởi điểm tốt để chúng tôi dẫn dắt họ tiến thẳng đến tin tức tốt lành nhất chưa từng đụng chạm đến thế giới tội lỗi đáng nguyền rủa này. Tại sao trước đây chúng tôi không nghe nói về điều này? Họ hỏi. Đó là lời phê bình đáng buồn về tội lỗi của giáo hội trong suốt nhiều thế kỷ qua. Khi chúng tôi kể chuyện về Đức Chúa Giêsu, Chúa của thiên đàng, giáng thế như thế nào, sự việc bắt đầu thành công. Câu chuyện có vẻ chân thật, nó đi thẳng vào nơi họ đang sống. Sự việc phải như vậy, nhưng trước đây họ chưa bao giờ nghe thấy. Cánh cửa bắt đầu mở ra, nhưng lại có quá nhiều kẻ thù. Satan và băng nhóm của nó đang hành động, nên chúng tôi chiến đấu chống lại không chỉ với thịt và huyết mà còn với tội lỗi, tình yêu sự tối tăm hơn là ánh sáng và tấm lòng bại hoại. Thật nguy hiểm nếu hành động quá táo bạo. Chúng tôi cần phải trông cậy vào một mình Chúa, đấng đã phán rằng tất cả thẩm quyền đều đã giao cho ta, vậy hãy đi khắp thế gian và truyền giảng phúc âm, và này ta hằng ở cùng các con, như Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20 đã chép. Chúng tôi học hỏi để làm cho lời Chúa nhanh chóng và mạnh mẽ đi thẳng vào lòng người, đồng thời yên lặng cầu nguyện trong khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống bắt đầu phá tan những tấm lòng cứng cỏi. Đến viếng một gia đình, chúng tôi nhận thấy rằng mình đang ngồi trong gian chính của căn nhà có thiết trí một bàn thờ tổ tiên. Trọn đời họ lớn lên trong bóng của bàn thờ mà không hề hỏi ý nghĩa hay giá trị của nó. Cần phải khiêm tốn lật tẩy kiệt tác đó là của ma quỷ, vì họ luôn luôn hỏi còn bàn thờ thì sao, và phải có phương cách khéo léo được Thánh Linh dẫn dắt để giải quyết vấn đề đó. Vì vậy chúng tôi bắt đầu nói cho họ điều mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng tôi nói rằng ông nội vốn đã từng ở đây là người rất tốt, ân cần và giúp đỡ cho gia đình. Bây giờ ông đã qua đời. Hãy nhớ lại lúc ông qua đời, ông bà đã sợ hãi như thế nào, sợ điều gì. Cả đời ông bà luôn được người ta bảo rằng khi một người qua đời, người ấy trở thành một hồn ma. Đó có phải là một hồn ma lành không? Không, ông bà không biết nói thế nào về một hồn ma lành. Cả đời ông bà được bảo rằng khi người ta chết, họ trở thành ma quỷ. Và nếu ông bà không cẩn thận trong việc đối xử với chúng, chúng sẽ phá hoại ông bà. Do đó, trọn đời ông bà khốn khổ, làm nô lệ cho sự sợ hãi tổ tiên, vốn là một dòng ma quỷ, quyết tâm bắt ông bà nếu ông bà không hoàn toàn phục tùng các vong linh trên bàn thờ tổ tiên. Thật ra, tổ tiên là những người rất yêu thương ông bà khi họ còn sống, không thể nào lập tức biến thành ma quỷ để phá hoại ông bà khi ông bà không thi hành nhiệm vụ hàng ngày trước bàn thờ. Tổ tiên ông bà không thể trở lại. Nếu có thể, họ cũng không muốn phá hoại ông bà, phải không? Nếu ông bà nói, họ sẽ làm như thế. Ông bà sẽ là người bất kính nhất đối với những người đã từng yêu thương mình. Lẽ thật bắt đầu lóe lên trong lòng họ khi chúng tôi nói với họ rằng không phải tổ tiên, ông bà, cha mẹ là người gây đau khổ cho ông bà và bắt ông bà phải cúi đầu như một người đáng thương hại. Đó chính là Satan và tà linh của nó. Bởi sự lừa dối đáng sợ đã khiến ông bà cúi đầu hoàn toàn phục tùng sự áp chế của nó. Họ chăm chú lắng nghe và ngồi yên một lúc, cuối cùng kêu lên: "Đúng vậy, thật đúng quá." Trong lúc đó, bà vợ yêu quý của tôi bằng những lời quý hơn vàng đang kể câu chuyện giống như vậy cho nhóm phụ nữ tụ tập ở phòng sau. Họ ngạc nhiên suy nghĩ về những gì họ đang làm, vốn biểu hiện sự bất kính ghê gớm đối với tổ tiên của mình. Bài thơ truyền giảng khắp nơi. Ngày xưa bách hại tràn lan, họ đi khắp chốn lang thang mọi miền với niềm tin tưởng vô biên, Giê-xu chân Chúa trung kiên bên mình. Nơi nào lòng cũng đinh ninh, quyết rao tình Chúa chí tình cao xa, phần thưởng cứu Chúa ban ra cho ai làm đẹp lòng cha mọi đàng. Chẳng màng nhung lụa cao sang, tiền tài chẳng có bạc vàng cũng không, ra đi chung một tấm lòng, rao sự sống Chúa giữa vòng nhân gian. Cậy trông nơi đấng vinh quang, bởi quyền năng Chúa lời vàng Ngài trao. Người tìm đến những khát khao, trái tim lầm lỗi nghẹn ngào ăn năn. Cha chi ái chúng con cần, thoát vòng tội lỗi trầm luân đọa đày. Xin giang tay cứu con ngay, phục hưng con khỏi những ngày tối tăm. Không bởi quyền thế phàm trần, nhưng bởi linh thánh giáng trần từ trên. Tội nhân được phóng thích liền, bởi huyết cứu chuộc thiêng liêng từ Ngài. Giê-xu huyết báu chẳng sai, trên thập tự giá láng lai giọt hồng. Muôn sự đều thảy hư không, chỉ duy lời Chúa hết lòng trao ban. Quyền năng sống lại vẻ vang, cả thế giới rõ nẻo đàng thật ngay. Ai ơi nhớ sứ điệp này, tin lành ta quyết truyền ngay mỗi ngày.
Hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên. Đời... đời sau ngã thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này Cơ Đốc, xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương, bằng thánh khiết, nhân từ nơi cứ Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng giây, làm tròn thiên chức người ơi. Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa,
bình an cha vô biên, đời sông ngã thương thiên,
lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này Cơ Đốc, xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương, bằng thánh khiết, nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng giây, làm tròn thiên chức người tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông ngã thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này Cơ Đốc, xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương, bằng thánh khiết, nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng giây, làm tròn thiên chức người ơi. Ta này Cơ Đốc, xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương, bằng thánh khiết, nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng giây, làm tròn thiên chức.